Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 12 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi của chân phước Bartolo Longo, vị tông đồ tràng chuỗi Mân Côi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Thánh mà không cầu nguyện thì là Thánh giả. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican hôm 10 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar và Bangladesh trong vòng một tuần lễ từ ngày 27 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 21 giờ 40 phút đêm Chủ nhật 26 tháng 11 và sau gần 9 giờ bay, ngài đến phi trường quốc tế Yangon lúc 13 giờ 30 phút trưa ngày thứ Hai, 27 tháng 11. Thành phố này có gần 5 triệu rưỡi dân cư và là cố đô của Myanmar. Nghi thức đón tiếp chính thức diễn ra tại phi trường. Chiều hôm đó, Đức Thánh Cha nghỉ ngơi và không có hoạt động chính thức nào. Thứ Ba hôm sau, 28 tháng 11, lúc 14 giờ chiều, ngài sẽ bay đến thủ đô Nay Pip Taw, thủ đô hành chánh của Myanmar từ 12 năm nay, cách Yangon 320 cây số về hướng bắc và hiện có 1.160.000 dân cư. Tại đây lúc 15 giờ 10 ngài sẽ đến phủ tổng thống Myanmar và sẽ diễn ra nghi thức chào đón, gặp gỡ tổng thống rồi gặp bà cố vấn kiêm ngoại trưởng Aung San Suu Kyi trước khi gặp chính quyền cùng với đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại trung tâm hội nghị quốc tế. Sau đó, lúc 18 giờ 20 phút, ngài bay trở về Yangon và nghỉ đêm tại tòa tổng giám mục địa phương vì tòa thánh chưa có tòa sứ thần tại Myanmar, tuy đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nước này. Sáng thứ Tư lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân thể thao Kiaikaksan. Ban chiều lúc 16 giờ 15, ngài sẽ đến gặp hội đồng tăng giả tối cao của các tăng sĩ Phật giáo tại trung tâm Kabaaye. Một tiếng sau đó, lúc 17 giờ 15, ngài sẽ gặp các giám mục Myanmar tại phòng khánh tiết nhà thờ chính tòa Saint Mary. Sáng thứ Năm 30 tháng 11, lúc 10 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với các bạn trẻ tại nhà thờ chính tòa này trước khi ra phi trường Yangon để đáp máy bay lúc 13 giờ trưa bay sang Dhaka, thủ đô có 9 triệu dân cư của Bangladesh.
Sau 2 giờ bay, ngài sẽ đến Dhaka lúc 15 giờ chiều giờ địa phương. Tại đây, sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng đài tưởng niệm các vị tử đạo của quốc gia ở Sava, những người đã bỏ mình hồi năm 1971 trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh đối với Pakistan. Ngài còn viếng lăng vị quốc tổ của Bangladesh ở viện bảo tàng Bangga Bandhu. Lúc 17 giờ 30, Đức Thánh Cha thăm Tổng thống tại Phủ Tổng thống, rồi cũng tại đây sau đó gặp chính quyền cùng với các vị đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Thứ Sáu, mùng 1 tháng 12, lúc 10 giờ, Ngài chủ sự thánh lễ cùng với nghi thức truyền chức linh mục tại công viên Surawadi Udian. Ban chiều, lúc gần 15 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha gặp Thủ tướng Chính phủ Bangladesh tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, rồi viếng nhà thờ chính tòa lúc 16 giờ, trước khi gặp các giám mục tại nhà dưỡng lão dành cho các linh mục. Sau đó, lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn tại khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Dhaka. Sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 12, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng nhà mẹ Teresa ở Tejaon, trước khi gặp các linh mục tu sĩ nam nữ chủng sinh và tập sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Lúc gần 12 giờ trưa, ngài viếng nghĩa trang giáo xứ và nhà thờ cổ kính Đức Mẹ Mân Côi. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ với giới trẻ lúc 15:20 tại Học viện Đức Bà ở Dakar, rồi ngày ra phi trường lúc 16:45. Sau nghi thức tiễn biệt lúc quá 5 giờ chiều, Ngài sẽ bay về Roma, dự kiến vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 12.
Vatican, Đức Thánh Cha đã thiết lập hai giáo phận Công giáo Đông Phương ở Ấn Độ trên lãnh thổ các giáo phận Công giáo Latin, và Ngài viết thư kêu gọi các giám mục Latin chấp nhận trong tình hiệp thông. Tại Ấn Độ, ngoài hơn 15 triệu tín hữu thuộc 146 giáo phận Công giáo Latin, còn có các giáo phận thuộc hai nghi lễ Đông Phương là Siro Malaba với 4.200.000 tín hữu và Siro Malankara với hơn 450.000 tín hữu. Phần lớn các giáo phận này ở trên lãnh thổ bang Kerala. Tín hữu theo hai nghi lễ này ngày càng hiện diện tại các bang khác ở Ấn, nên từ lâu, các giám mục hai nghi lễ này xin tòa thánh thiết lập các giáo phận cho các tín hữu Đông Phương ấy. Nhưng ít được sự ủng hộ của các giám mục Công giáo Latin vì cho rằng trên cùng một lãnh thổ có hai ba giáo phận khác nhau, khiến người ta có cảm tưởng Công giáo bị phân hóa hoặc chia rẽ. Nay Đức Thánh Cha Francisco đi đến quyết định thiết lập giáo phận Samsabat với lãnh thổ bao trùm toàn nước Ấn Độ tại những nơi chưa có giáo phận. Giáo phận này có trụ sở ở thành phố Samsabat, cách Hyderabad 50 cây số và thuộc bang Telangana. Giáo phận này có 88 linh mục chiều và dòng. Tiếp đến, giáo phận thứ hai tên là Hosur, bao trùm miền Bắc của bang Tamil Nadu và có 50.000 tín hữu nghi lễ Siro Malaba. Trong thư giải thích gửi các giám mục Ấn Độ, Đức Thánh Cha viết, tôi đã cho phép bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương lo liệu việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu Siro Malaba trên toàn Ấn Độ. Qua việc thiết lập hai giáo phận này và mở rộng biên giới của các giáo phận hiện hữu, kinh nghiệm về sự cộng tác hiệu quả và hòa hợp giữa các giám mục thuộc các giáo hội tự quản khác nhau trên cùng một lãnh thổ, không những chứng tỏ lý do chính đáng về giáo hội học, nhưng cả sự hữu ích về mục vụ của giải pháp này.
Washington, với 75 phiếu thuận và 20 phiếu chống, hôm 5 tháng 10 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Calista Gingrich, phu nhân của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Newt Gingrich, làm tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh. Bà đã được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ngày 19 tháng 5 năm nay, và theo luật của Hoa Kỳ, việc bổ nhiệm này cần sự phê chuẩn của Thượng viện. Bà Calista năm nay 51 tuổi, chủ tịch công ty Gingrich, chuyên sản xuất các phim tài liệu và những tài liệu khác liên quan đến chồng của bà. Bà cũng là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Thời báo, viết một loạt sách cho trẻ em Alice Convoy và là đồng tác giả cuốn Tái khám phá Thiên Chúa tại Mỹ. Bà Calista kế nhiệm ông Ken Hackett, nguyên là giám đốc cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và đã làm đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh dưới thời Tổng thống Barack Obama từ tháng 8 năm 2013 đến giữa tháng Giêng năm nay. Bà Calista là một tín hữu Công giáo. Ông Newt Gingrich cho biết bà đã góp phần giúp ông trong quyết định trở lại Công giáo vào năm 2009.
Roma ngày 26 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ trực tiếp nói chuyện với các phi hành gia đang bay trên trạm phi thuyền không gian quốc tế, gọi tắt là ISS. Tin này đã được Tòa Thánh công bố hôm 9 tháng 10 vừa qua, và đây sẽ là lần thứ hai một vị giáo hoàng trực tiếp nói chuyện với các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ISS. Lần đầu tiên là ngày 21 tháng 5, 2011. Khi vị tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Francisco là Biển Đức 16 đã nói chuyện khoảng 20 phút đồng hồ qua đường dây nối kết truyền thanh truyền hình với 12 phi hành gia đang ở trên trạm ISS lúc đấy. Trong dịp ấy, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bày tỏ sự vui mừng và hân hạnh được trò chuyện với các phi hành gia, khích lệ họ can đảm và ca ngợi những lý tưởng của họ, là chia sẻ với tất cả mọi người những thành quả nghiên cứu khoa học mà họ đang thực hiện trong nỗ lực xây dựng hòa bình. Tiếp đó, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng đã trao đổi ý kiến với các phi hành gia về phần trách nhiệm của con người đối với tương lai trái đất và sự mỏng manh của nó, về người trẻ ngày nay và về vẻ đẹp của toàn thụ tạo. Về phần Đức Giáo Hoàng John Paul II hồi năm 2001, khi tiếp các tiến sĩ khoa thiên văn tương lai, Ngài đã bày tỏ ước mong rằng các nghiên cứu khoa học sẽ đi đến chỗ xây dựng một thế giới nhân bản hơn và xem con người như là yếu tố toàn vẹn của vũ trụ.
Caracas, các giám mục nước Venezuela mạnh mẽ kêu gọi cử tri trong nước tích cực tham gia cuộc bầu cử dự định vào ngày 15 tháng 10 tới đây để bầu các vị thống đốc mới cho 23 tiểu bang tại đây, vì cuộc bầu cử này là một nguồn ánh sáng soi chiếu con đường dẫn đến nền dân chủ cho nước nhà. Theo một thông cáo của các giám mục Venezuela, cuộc khủng hoảng của đất nước này vẫn còn tồn tại hiện nay. Cuộc bầu cử vừa nói đã bị tạm hoãn cách độc đoán từ hơn một năm nay, nhưng đang sắp diễn ra là một ánh sáng hy vọng cho tất cả những ai vững tin vào nền dân chủ. Đứng trước viễn tượng độc tài mà Quốc hội lập hiến đang muốn áp đặt hiện nay, cuộc bầu cử các thống đốc mới cho thấy rằng vẫn còn có lý do để hy vọng, để đáp trả nhu cầu khẩn cấp không thể áp đặt những gương mẫu vi phạm phẩm giá con người, quyền lợi của các công dân hay đe dọa an ninh chính trị và hòa bình xã hội của tất cả mọi người dân Venezuela. Chính vì thế, các giám mục nước Venezuela kêu gọi cử tri tích cực tham gia cuộc bầu phiếu cách tự do và không để bị điều kiện hóa bởi bất cứ một ai. Không đi bầu cũng đồng nghĩa với việc tự kết án chính mình và kết án cả những thế hệ con cháu tương lai phải sống trong sự thiếu thốn những nhu cầu cơ bản nhất như thực phẩm, thuốc men, an ninh cá nhân và luật pháp. Các giám mục cũng cảnh giác các công dân đừng bán rẻ lương tâm đổi lấy vài quà cáp hay hứa hẹn viễn vông. Sau cùng, các vị mời gọi mọi người tham gia ngày cầu nguyện cho nước nhà triệu tập vào ngày 13 tháng 10 tới đây, xin cho cuộc bầu cử được diễn ra trong an bình và kết quả của cuộc bầu phiếu sẽ nhắm đến công ích của tất cả mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 11 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số những người hiện diện có 60 hồng y giám mục và các chức sắc khác đang tham dự khóa họp toàn thể của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương nhân kỷ niệm 100 năm thành lập bộ này. 10 thừa sai dòng ngôi lời, 20 nữ tu dòng con Đức Mẹ phù hộ. Lúc gần 9 giờ 20 phút, Ngài đi xe mui trần tiến vào quảng trường và dành 20 phút để tiến qua các lối đi chào thăm các tín hữu. Đặc biệt trong số những người hiện diện cũng có một số người Việt Nam. Lên tới lễ đài, Đức Thánh Cha bắt tay chào và cảm ơn khoảng 10 linh mục thông dịch viên có nhiệm vụ diễn giải những gì Ngài nói qua các sinh ngữ. Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Luca, ghi lại lời Chúa dạy các môn đệ hãy tỉnh thức, luôn sẵn sàng, chờ đợi chủ về nhà. Các con hãy sẵn sàng vì con người sẽ đến vào giờ các con không ngờ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về đề tài sự chờ đợi tỉnh thức. Đây là bài thứ 36 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Ngài nói,
oggi vorrei soffermarmi su quella dimensione della speranza che è la testa vigilante. Il tema della vigilanza è uno dei fili conduttori del Nuovo Testamento. Gesù predica ai suoi discepoli, siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese.
Hôm nay tôi muốn nói về chiều kích của hy vọng là sự chờ đợi tỉnh thức. Đề tài tỉnh thức là một trong những sợi chỉ dẫn đường của Tân Ước. Chúa Giêsu giảng dạy các môn đệ, các con hãy sẵn sàng, với áo được thắt ở lưng và cầm đèn sáng. Các con hãy làm như những người đang chờ đợi chủ mình về nhà sau tiệc cưới, làm sao để khi chủ về và gõ cửa thì mở cửa ngay. Trong thời ấy, sau khi Chúa Giêsu sống lại, có những lúc thanh thản và những lúc lo âu liên tục kế tiếp nhau. Các tín hữu Kitô không bao giờ thoải mái. Tin mừng nhắc nhở họ hãy làm như những đầy tớ không bao giờ đi ngủ cho đến khi chủ về. Thế giới này đòi tinh thần trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta đón nhận trọn trách nhiệm ấy với lòng yêu mến. Chúa Giêsu muốn rằng cuộc sống chúng ta là cần cù làm việc và không bao giờ ngừng cảnh giác để đón nhận mỗi ngày mới Chúa ban cho chúng ta với lòng biết ơn và kinh ngạc. Mỗi sáng là một trang giấy trắng, trên đó Kitô hữu bắt đầu viết với những công việc lành. Chúng ta đã được cứu độ nhờ sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, nhưng giờ đây chúng ta chờ đợi sự tỏ lộ viên mãn vương quyền của Chúa, thì Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người. Và tín hữu Kitô tin rằng không có gì chắc chắn hơn là cuộc hẹn ấy. Và khi ngày ấy đến, các Kitô hữu chúng ta muốn giống như những người đầy tớ đã trải qua đêm khuya, áo thắt lưng và tay cầm đèn sáng, cần phải sẵn sàng đối với ơn cứu độ đang tới, sẵn sàng gặp gỡ Chúa. Kitô hữu không được dựng nên để sống trong buồn chán, nhưng để kiên nhẫn. Họ biết rằng cả trong cuộc sống đều mỗi ngày giống nhau, có chứa ẩn một mầu nhiệm ân phúc. Có những người với lòng kiên trì của tình yêu trở thành như những giếng nước tưới gội sa mạc. Không gì xảy ra vô ích và không có tình trạng nào trong đó Kitô hữu bị hoàn toàn miễn nhiễm đối với tình thương. Không đêm đêm nào dài đến độ làm quên đi niềm vui của bình minh. Nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu, thì cái lạnh lẽo của những lúc khó khăn sẽ không làm cho chúng ta bị tê liệt. Và cả khi toàn thế giới rao giảng chống lại hy vọng, họ nói rằng tương lai chỉ mang lại những đám mây đen, thì Kitô hữu vẫn biết rằng trong tương lai ấy có sự trở lại của Chúa Kitô. Khi nào điều này xảy ra, không ai biết được. Nhưng khi nghĩ rằng vào cuối lịch sử của chúng ta có Chúa Giêsu từ nhân, nên chỉ cần tín thác và đừng nguyên rủa cuộc sống, tất cả sẽ được cứu thoát.
Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta sẽ đau khổ, sẽ có những lúc khiến chúng ta giận dữ, phẫn nộ. Nhưng nhớ đến Chúa Kitô dịu dàng và quyền năng sẽ đánh tan cám dỗ nghĩ rằng cuộc sống này là một sai lầm. Sau khi nhận biết Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm gì khác hơn là nhìn lịch sử với lòng tín thác và hy vọng. Chúa Giêsu như một căn nhà và chúng ta ở trong đó, và từ cửa sổ của nhà ấy chúng ta nhìn ra thế giới. Vì thế, chúng ta đừng khép kín vào mình, đừng tư lự tiếc nuối một quá khứ có vẻ là vàng son, nhưng chúng ta luôn nhìn về đằng trước, nhìn về một tương lai không phải chỉ là công trình của tay chúng ta, nhưng trước tiên đó là một mối quan tâm liên lỉ của Chúa quan phòng. Tất cả những gì là mờ đục, một ngày kia sẽ trở thành ánh sáng. Thiên Chúa không phủ nhận chính mình. Thánh ý Ngài đối với chúng ta không phải là mây mù, nhưng là một dự phóng cứu độ rõ rệt. Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu thoát và đạt tới sự nhận biết chân lý. Vì thế, chúng ta đừng chiều theo dòng thời gian với thái độ bi quan, như thể lịch sử là một chiếc xe hỏa bị mất tay lái. Thái độ cam chịu không phải là một nhân đức Kitô giáo. Thái độ nhún vai hoặc cúi gập đầu trước một định mệnh có vẻ không thể tránh nổi, đó không phải là thái độ của Kitô hữu. Ai mang lại hy vọng cho thế giới thì không bao giờ là một người tháo thứ. Chúa Giêsu nhắn nhủ đừng chờ đợi Ngài mà không làm gì. Phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà ông thấy người ấy còn tỉnh thức. Không có người xây dựng hòa bình nào mà không hy sinh an bình cá nhân, đảm trách những vấn đề của người khác. Mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta hãy lặp lại lời khẩn cầu của các môn đệ đầu tiên trong tiếng Aramaico, họ nói Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đó là điệp khúc của mỗi một cuộc sống Kitô. Trong thế giới này, chúng ta không cần gì khác ngoài sự âu yếm của Chúa Kitô. Phúc dường nào nếu trong kinh nguyện, trong những ngày khó khăn của cuộc sống, chúng ta nghe tiếng Chúa đáp lại và trấn an chúng ta. Này đây, ta sắp tới.
Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các sinh ngữ khác nhau cùng với những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Trong lời chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Canada và Cộng hòa Trung Phi. Ngài nói, ước gì ký ức về Chúa Kitô dịu dàng và quyền năng giúp chúng ta luôn tỉnh thức trong hy vọng và chăm chú lắng nghe lời Chúa. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào những tín hữu sẽ cử hành Ngày Thế Giới Thị Giác vào ngày 12 tháng 10 này, và Ngài nói, Tôi cam đoan gần gũi và cầu nguyện cho những người bị mù hoặc kém mắt. Tôi cầu xin Chúa đổ xuống trên anh chị em và thân quyến, để anh chị em luôn kiên vững trong hy vọng và tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa đối với cuộc sống của chúng ta. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng:
Venerdì prossimo, 13 ottobre, si chiude il centenario delle ultime apparizioni mariane a Fatima. Con lo sguardo rivolto alla Madre del Signore, la Regina delle Missioni, invito tutti, specialmente in questo mese di ottobre, a pregare il Santo Rosario per l'intenzione della pace nel mondo.
Thứ sáu tới đây, 13 tháng 10, sẽ kết thúc năm kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima. Với cái nhìn hướng lên Mẹ của Chúa và là nữ vương các sứ truyền giáo, tôi mời gọi tất cả mọi người, đặc biệt trong tháng 10 này, hãy đọc Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ước gì kinh nguyện có thể đánh động các tâm hồn nổi loạn nhất, để những bạo lực có thể bị trục xuất khỏi tâm hồn, lời nói và những cử chỉ của họ, và kiến tạo cộng đoàn bất bạo động, chăm sóc căn nhà chung. Không gì là không có thể nếu chúng ta hướng lên Thiên Chúa trong kinh nguyện. Tất cả mọi người đều có thể trở thành những người xây dựng hòa bình. Cùng ngày 13 tháng 10 tới đây là ngày thế giới giảm bớt thiên tai. Tôi tái tha thiết kêu gọi bảo tồn thiên nhiên qua thái độ ngày càng chú ý bảo vệ và chăm sóc môi trường. Vì thế, tôi khích lệ các tổ chức và những người có trách nhiệm công cộng và xã hội ngày càng thăng tiến một nền văn hóa nhắm mục tiêu giảm bớt những nguy cơ và rủi ro thiên tai. Những hành động cụ thể nhắm nghiên cứu và bảo vệ căn nhà chung có thể giảm bớt dần dần những nguy hiểm đối với những người dân dễ bị tổn thương nhất. Ngỏ lời bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, cùng với các thành viên của Bộ nhóm họp tại Roma nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ này. Ngài nói, tôi phó thác công việc của anh em cho lời chuyển cầu của Thánh Gioan 23 mà hôm nay chúng ta kính nhớ trong phụng vụ, để Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương tiếp tục quảng đại phục vụ Đông Phương Công giáo. Đức Thánh Cha cũng không quên chào thăm các đôi vợ chồng mới cưới, các bạn trẻ và các bệnh nhân. Ngài nói, tháng 10 là tháng truyền giáo, trong đó chúng ta được mời gọi cầu xin Đức Mẹ là Mẹ các sứ truyền giáo. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy trở thành thừa sai của Chúa Kitô trong môi trường của các con với lòng từ bi và dịu dàng. Và xin anh chị em bệnh nhân hãy dâng những đau khổ của mình để cầu cho sự hoán cải của những người xa lìa, những người rừng rưng. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đọc kinh lạy Cha và Đức Thánh Cha ban phép lành cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và lãnh nhận phép lành của Ngài.
Pater noster, Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi của chân phước Bartolo Longo, vị tông đồ chàng chuỗi Mân Côi.
Cách đây gần 2000 năm,
Ngọn núi lửa Vesuvius ở miền nam Italia đã phun trào và chôn vùi toàn bộ thành phố Bombay dưới lớp tro tàn. Thành phố Bombay hiện đại ngày nay được thành lập năm 1891 và chân phước Bartolo Longo được xem là vị sáng lập của thành phố sau khi ngài ra lệnh xây dựng đền thánh Đức Trinh Nữ Mân Côi của thành phố. Trong đền thánh Đức Mẹ Bombay có bức tranh phép lạ Đức Mẹ Mân Côi mà cha Alberto Radente, cha giải tội của chân phước Longo, đã cho ngài. Chân phước Bartolo Longo sinh ngày 10 tháng 2 năm 1841 trong một gia đình công giáo sùng đạo ở tỉnh Brindisi, Italia. Năm 1863, Longo đến Napoli để hoàn tất chương trình luật. Tại đây, qua các bạn học và giáo sư, Longo đến với thế giới quỷ thần và hoàn toàn xa lìa đức tin. Đây cũng chính là thời gian giáo hội công giáo gặp phải sự chống đối của những người theo chủ nghĩa quốc gia, đấu tranh cho sự hiệp nhất của Italia và xem Đức Giáo Hoàng là thù nghịch với mục đích của họ. Longo đã tham gia vào một phong trào thờ Satan và cuối cùng tuyên bố mình được thụ phong để làm một linh mục của Satan. Tuy thế, sau thời gian chiến đấu với những lo lắng, dằn vặt, thất vọng và ngay cả việc nhiều lần có ý định tự tử, một giáo sư đại học cùng thành phố với Longo đã khuyên anh rời bỏ phái Satan và giới thiệu Longo đến với cha giải tội Radente, một linh mục dòng Đa Minh. Dưới sự hướng dẫn của cha Radente, Longo bắt đầu cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi và trở lại với Kitô giáo. Longo đã dành cả tâm hồn và thân xác cho tôn giáo và việc bác ái. Longo có lòng yêu mến đặc biệt kinh Mân Côi, đã gia nhập dòng Ba Đa Minh vào năm 1871 và hoạt động cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ, đặc biệt là việc đọc kinh Mân Côi nhằm phục hồi đức tin cho dân thành Bombay. Một ngày kia, cảm thấy nghi ngờ trong lòng, Longo tự hỏi phải làm gì để được cứu độ. Longo đã nghe một tiếng nói, nếu con truyền bá kinh Mân Côi, con sẽ được cứu độ. Longo hiểu được ơn gọi của mình. Longo đã xây một nhà nguyện nhỏ kính Đức Mẹ. Ngày 13 tháng 11 năm 1875, Longo nhận được bức tranh phép lạ Đức Mẹ Mân Côi mà cha giả tội Radente tặng. Và cha đem treo trong đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Bombay, được trường phái Luca Giordano thực hiện vào thế kỷ 17. Bức tranh vẽ Đức Maria ngồi trên một ngai, đang bế trẻ Giêsu và trao chuỗi Mân Côi cho hai thánh Đa Minh và Catarina thành Siena, đang ở trước ngai của Đức Mẹ. Một vài tháng sau, khi Longo nhận được bức tranh của cha Radente gửi tặng, thì các phép lạ bắt đầu xảy ra. Ban đầu, nó là một bức tranh cũ, bị sần rách. Sau khi tìm được tài trợ để phục hồi bức tranh, Longo đã trưng bày cho công chúng xem. Phép lạ đầu tiên đã xảy ra cùng ngày này. Một bé gái 12 tuổi tên Clorinda Lucarelli bị động kinh, đã được bình phục hoàn toàn, dù các bác sĩ danh tiếng lúc bấy giờ nghĩ là không thể chữa lành được. Longo đã nhiệt thành cổ võ, diệt sùng kính Đức Nữ Trinh Maria, mời gọi các tín hữu cầu nguyện với mẹ, để mẹ đổ tràn lòng thương xót của mẹ cho các con cái. Nhiều người trên toàn thế giới đã nhận được ơn từ lòng thương xót của mẹ Maria và đã dâng tặng các phẩm vật để xây dựng đền thờ mới. Longo qua đời năm 1926 tại Bombay và được Thánh Giáo Hoàng phong chân phước vào năm 1980. Longo được biết đến với danh hiệu Tông Đồ Kinh Mân Côi. Những lời cuối cùng của chân phước Longo là ao ước mình thấy mẹ Maria, Đấng đã cứu ngài khỏi nanh vuốt của Satan. Ngày nay, hằng ngày, nhiều tín hữu hành hương đến Bombay cảm nghiệm tình yêu của Đức Trinh Nữ như chân phước Longo đã cảm nghiệm. Đức Mẹ cũng nói với chúng ta, nếu muốn được cứu độ, hãy loan truyền kinh Mân Côi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này nói về Thánh Mà Không Cầu Nguyện. thì là thánh giả.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề cầu nguyện trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Thánh Francisco cầu nguyện. Thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động. Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin. Vì suốt ngày mỏi mệt rao giảng tin mừng cho lương dân, nên mỗi khi đêm về quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Francisco Xavier có những lúc quá mệt mỏi, phải ngủ gục trên bàn thờ. Lúc ấy, ngài thường xuyên cầu nguyện. Lạy Chúa, nếu linh hồn con không thức tỉnh được với Chúa, thì ít ra xác con đây muốn ở gần Chúa. Ông già xứ Ax, con cứ tưởng trẻ em chưa làm được gì, người bệnh không làm được gì cho hội thánh nữa. Không đâu, sau lời cầu chính thức của hội thánh, lời nguyện của trẻ em và bệnh nhân rất đẹp lòng Chúa. Hãy nhắc họ ý thức điều ấy. Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa là cha, chứ không phải là giờ làm bài tập. Cầu nguyện là giờ của con tim, chứ không phải là giờ của luận lý. Đừng nặn óc bóp trán để trình bày với Chúa. Người ta thấy một nông dân xứ Ax, mỗi ngày trước khi ra đồng, đều có đứng ghé vào cuối nhà thờ để cầu nguyện giây lát, rồi mới đi cày. Khi trở về, ông cũng ghé vào nhà thờ cầu nguyện như vậy. Ai cũng để ý và cảm phục. Một hôm có người hỏi, ngày ngày ông ghé vào nhà thờ mấy lần để làm gì vậy? Lão nông dân trả lời cách đơn sơ mà đầy ý nghĩa. Tôi bàn chuyện với Chúa, và Chúa bàn chuyện với tôi. Thánh nhân mở cửa nhà trầu. Còn tin lời cầu nguyện toàn năng không? Hãy suy niệm lời Chúa. Chúa nói, Thầy nói thật với các con, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Có công ty bảo hiểm nào mà bảo đảm cho chắc chắn hơn những lời ấy không? Một người thánh mà không cầu nguyện thì là thánh giả. Con hãy đợi xem, họ sẽ sụp đổ không mấy hồi. Những lúc tội nhân cứng lòng khuyên bảo mấy cũng chẳng chịu trở lại, Thánh Vincent Ferrer càng gia tăng việc ăn chay hãm mình cầu nguyện để kéo ơn Chúa xuống cho họ nhiều hơn. Như thế vẫn chưa đủ, đêm về ngài lại thức khuya trước bàn thờ, than thở cùng Chúa, và nhiều khi còn bạo dạn mở cửa nhà trầu để nói chuyện cùng Chúa với một đức tin mạnh mẽ. Ngày nay nỉ Chúa ban ơn cho bằng được để cứu linh hồn cứng cỏi ấy khỏi sao hỏa ngục. Một cộng đoàn cầu nguyện. Khi hai hay ba người hiệp nhau vì danh ta, thì ta ở giữa họ. Lời Chúa Giêsu đã ứng nghiệm, đặc biệt nơi nhiều cộng đoàn cầu nguyện. Họ sống xa linh mục từng ngàn cây số, mà vẫn hướng dẫn nhau cầu nguyện kiên trì giữa gian nan và cô đơn. Con tìm bạn để an ủi, nâng đỡ con khỏi cô đơn. Sao con không tìm gặp người bạn không bao giờ phản bội con và có thể ở với con liên lỉ bất cứ nơi nào? Sách thiêng liêng làm nhiều người nên thánh, đó là dầu nuôi lò lửa cầu nguyện. Một bà nọ thuật lại trong cuốn sách rằng, bà cùng với một số người Đức bị đưa đi đẩy xa quê hương từ giữa lòng Thế chiến thứ hai. Tất cả đều là người công giáo và cùng lao động tại một nông trường. Nơi ấy không có nhà thờ, cũng chẳng có linh mục. Nhưng họ được tụ họp mỗi chiều Chúa Nhật tại một nghĩa địa cũ để cầu nguyện với nhau. Khi biết cách đó 1.000 cây số có linh mục, anh chị em Kitô hữu bèn quyết định hàng tháng góp tay nhau một ít tiền để mua vé xe cho một bà già đi về nơi ấy để mang mình Thánh Chúa đến với họ. Thế rồi từ đó, mỗi chiều Chúa Nhật, họ đều gặp nhau trong nghĩa địa với tâm hồn hân hoan vui sướng, vì biết rằng có Chúa Giêsu Thánh Thể mà bà kia mang trong mình đang ở cùng họ. Họ sốt sắng cầu nguyện, suy niệm lời Chúa. Những ai yếu liệt đều được trao tặng của ăn đàng quý giá ấy trước khi qua đời. Nhờ đó, trong suốt mấy mươi năm trời, cộng đoàn Kitô hữu ấy vẫn sống với niềm tin kiên vững, đùm bọc yêu thương nhau trong tình bác ái huynh đệ. Năm 1972, khi được trả tự do, bà già ấy đã thuật lại câu chuyện cảm động cho tác giả cuốn sách. Bà cũng cho biết mình chính là người điều khiển cộng đoàn cầu nguyện vào những chiều Chủ nhật tại nghĩa địa. Bà nói, tôi ra đi với tất cả niềm lưu luyến, nhớ thương, với biết bao kỷ niệm về cộng đoàn cầu nguyện và cộng đoàn huynh đệ thánh thể ấy.
Chút
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm 10 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar và Bangladesh một tuần lễ từ ngày 27 tháng 11 đến 2 tháng 12 tới đây. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha đã thiết lập hai giáo phận công giáo Đông Phương ở Ấn Độ trên lãnh thổ các giáo phận công giáo Latin và ngài viết thư kêu gọi các giám mục Latin chấp nhận trong tình hiệp thông. Roma, ngày 26 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ trực tiếp nói chuyện với các phi hành gia đang bay trên trạm phi thuyền không gian quốc tế, gọi tắt là ISS. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.